trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, từ cổ chí kim trên thế giới này không có ngày lễ nào gọi là ngày lễ phục sinh cho bất cứ người nào cả, ngoại trừ lễ phục sinh của Đức Chúa Giêsu. Người ta có lễ sinh nhật, có lễ đản sinh của các bậc tôn giáo trên đời này, có ngày lễ giỗ kỷ niệm những người chết, nhưng không ai trên trần thế này ngoài Chúa Giêsu có ngày lễ phục sinh cả, phải không thưa quý bà anh chị em? Kinh Thánh chép rằng đang khi những loại đắm chìm trong tội lỗi, đi vào con đường diệt vong đời đời, Đức Chúa Trời của tình yêu thương đã sai con một của Ngài là Chúa Cứu Thế Giêsu từ bỏ ngôi trời cao cả xuống trần gian này để tìm và cứu những kẻ hư mất. Để cứu những kẻ hư mất này, Chúa Giêsu phải trở thành một người, thậm chí như một người đầy tớ. Ngài chịu khổ, chịu thương khó, và cuối cùng Ngài bằng lòng chết trên thập tự giá để gánh tội thay cho toàn thể nhân loại trên thế giới. Thay vì toàn thể nhân loại trên thế giới từ xưa, từ cổ chí kim sẽ bị hư mất diệt vong đời đời, thì Chúa Giêsu chết thay cho họ để họ được giải cứu và được sự sống vĩnh hằng giống như Ngài. Vì Ngài là Đức Chúa Trời hóa thân làm người, cho nên sự chết của Ngài bao hàm tất cả nhân loại, giải cứu họ, không một ai ngoại trừ cả. Vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống vĩnh cửu, cho nên Đức Chúa Giêsu chết trong mồ mả 3 ngày, Ngài đã sống lại cách khải hoàn, và Ngài đã tuyên bố rằng: đừng sợ chi, ta là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Ngài đã tuyên bố rằng: ta đã sống lại, ta đã sống hằng hữu. Và nếu Chúa Giêsu tuyên bố như vậy, thưa quý ông bà anh chị em, mà không có người nào gặp Chúa phục sinh thì chúng ta có tin không? Chắc chắn rằng không ai tin, phải không? Khi Ngài phục sinh thì phải có người thấy chứ, có người gặp Ngài chứ, có người trò chuyện với Ngài chứ, có người sống với Ngài chứ. Thì như vậy sự phục sinh của Ngài mới là bằng chứng thật sự. Khi chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh về sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã 11 lần hiện ra cho nhiều người đương thời thấy Ngài. Họ gặp Ngài mặt đối mặt, không phải một người, không phải hai người, không phải 11 sứ đồ, nhưng là Chúa Giêsu hiện ra cho hơn 500 người xem thấy nữa, thưa quý ông bạn xem. Đó là bằng chứng chắc chắn cho toàn thể nhân loại biết rằng Chúa Giêsu đã phục sinh. Ngài đã hiện ra cho nhiều người gặp được Ngài. Trước hết, ở trong sách Mác đoạn 16 câu 9 đến câu 10, Kinh Thánh chép rằng: vào buổi sáng sớm phục sinh, Chúa Giêsu sống lại ngày thứ nhất trong tuần lễ, Mary Magdalene đi đến thăm mộ. Và khi bà đến nơi thì thấy tảng đá lấp cửa mộ đã lăn ra rồi, ngôi mộ trống không, không có bóng dáng ai trong đó cả. Bà nghĩ rằng có một số người nào đó đến mà ăn cắp xác Chúa Giêsu mà giấu đi, cho nên bà buồn thảm đó đứng gần mộ mà khóc. Thế nên bà gặp một người đi tới, bà tưởng người đó là người giữ vườn trong khu vườn rộng rãi này. Bà nói rằng: ông ơi, nếu thật sự ông là người đã lấy xác của thầy của tôi thì bây giờ ông đã để đâu để tôi có thể đến lấy? Nhưng người khách đó nói rằng: hỡi Mary. Và khi Mary Magdalene nghe tiếng hỡi Mary thì bà biết rằng đó là tiếng thầy mình là Chúa Giêsu, cho nên bà say lại, bà lấy tiếng Hebrew mà nói rằng: lại thầy, thưa thầy. Và bà định chạy đến ôm chân Chúa Giêsu để mà thờ lại. Nhưng Chúa Giêsu nói rằng: chưa, đừng, vì ta chưa lên cùng cha. Bây giờ phận sự của ngươi là đi ra nói cho các môn đồ ta biết rằng ta đã sống lại. Và từ đó Marie Magdalene chạy khắp nơi báo tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại. Đó là sự hiện ra lần thứ nhất và đầu tiên khi Chúa Giêsu đã phục sinh. Nhưng lần thứ hai thì Chúa Giêsu còn hiện ra cho các người đàn bà khác nữa, không phải là bà Marie Magdalene không mà thôi. Ở trong Matthew đoạn 28 câu 9 đến 10, câu 10 chép rằng: này, Đức Chúa Giêsu gặp hai người đàn bà đó thì phán rằng: mừng các ngươi, hai người cùng đến gần ôm chân Ngài và thờ lại Ngài. Có hai người đàn bà khác gặp Đức Chúa Giêsu tiếp theo đó nữa. Rồi lần thứ ba Chúa hiện ra cho các môn đồ gặp là buổi trưa hôm đó. Có hai môn đồ đi từ thành Jerusalem về làng Emmaus. Ở trong Luca chép rõ lắm quý bạn, cho em thấy sách Luca đoạn 24. Nói gì? Hai người này thấy Chúa Giêsu là thầy của mình đã bị bắt và bị chôn trong mồ mả, buồn bực quá bỏ Jerusalem trở về quê quán của mình. Trên đường đi hai người buồn bực lắm, bàn cãi với nhau. Thình lình có một người khách hiện đến và đi chung, hỏi hai người có việc gì mà buồn thảm như vậy. Hai người này nói rằng: không biết quan địa hình làm sao mà bắt thầy của tôi Chúa Giêsu gọi là Đấng Mêsia đóng đinh thập tự giá rồi chôn trong mồ mả, tôi buồn quá bây giờ bỏ Jerusalem trở về quê. Người khách đó ghé tai và nói rằng: ngươi quên lời Kinh Thánh chép sao? Đấng Christ phải chịu thương khó giường ấy mới được vinh hiển. Rồi người khách bắt đầu lấy Kinh Thánh giải bài cho những người này biết rằng Đức Chúa Trời quyền năng đã yêu thương và đưa con người vào Chúa Giêsu vào trong thế gian để chịu chết cho loài người. Khi đi tới nhà, trời sắp tối rồi. Hai môn đồ này ép người khách này vào nhà mình để cùng ăn bữa tối, vì nói rằng trời sắp tối rồi, trời chiều rồi, bây giờ đừng đi, ăn rồi hãy đi. Đang khi ăn bữa tối đó thì người khách này lấy bánh bẻ ra giơ lên và tạ ơn Đức Chúa Trời. Hai môn đồ này, một người tên là Cơ-rêu-ba, thấy cái điều đó thì biết rằng chỉ có Đức Chúa Giêsu mới làm điều này mà thôi. Cho nên hai người này biết là Chúa Giêsu đã phục sinh, hai người đã nghe nói nhưng bây giờ mới thấy, bèn mừng rỡ. Nhưng nhìn xuống Chúa Giêsu đã biến mất rồi. Hai người tức tốc chạy về Jerusalem để báo tin cho các môn đồ biết trong đêm đó. Rồi trong buổi chiều đó Chúa Giêsu cũng hiện ra cho Phi-e-rơ, mà Kinh Thánh không nói là hiện ra ở tại đâu và lúc nào. Ở trong Luca đoạn 24 câu 33-34 chép rằng: nội giờ đó họ liền đứng dậy trở về thành Jerusalem, gặp 12 sứ đồ cùng các môn đồ khác đương nhóm lại, nói với họ rằng Chúa thật đã sống lại và hiện ra với Simon. Không biết hai người này lấy tin tức ở đâu mà nói rằng Chúa đã hiện ra với Simon Phi-e-rơ. Và có lẽ là trước khi rời Jerusalem thì nghe người ta nói rằng Chúa đã sống lại và hiện ra với nhiều người. Rồi lần thứ năm, thưa quý bạn chăm, Chúa hiện ra với 11 sứ đồ. Bữa đó là không có mặt Thô-ma. Họ sợ hãi người Giu-đa lắm. Sau khi đã bắt giết Chúa Giêsu rồi, các môn đồ của Chúa Giêsu sợ lắm, vì sợ người Giu-đa trả thù và tìm bắt các đồ đệ của Ngài mà giết đi. Cho nên họ lên một cái phòng cao và đóng cửa kín lại, gài then chốt đàng hoàng kín cổng lại, không cho ai có thể vào được. Nhưng thật là Chúa hiện ra ở giữa họ, cửa nào đóng kín, bức tường nào chúng cũng không thể xuyên qua được, bởi vì Chúa là Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài đã phục sinh với thân thể của Đức Chúa Trời vô hình vô tượng, Ngài hiện ra đứng giữa môn đồ nói rằng: bình an cho các ngươi. Cha đã sai ta thế nào ta cũng sai các ngươi, bây giờ sai các ngươi thế ấy đi đi ra giảng đạo Chúa. Rồi Chúa Giêsu hà hơi ban Thánh Linh cho các môn đồ ở buổi đó, thưa quý ông bà anh chị em. Sau đó Chúa Giêsu hiện ra cho 11 sứ đồ một lần khác nữa, cách đó 8 ngày. Kinh Thánh chép rằng Chúa cũng hiện ra tại cái nơi phòng các môn đồ đó. Thành lần Chúa hiện ra nó bình an cho các ngươi. Và Chúa đã hiện ra lần thứ 6 như thế, thưa quý ông bà anh xem. Tới lần thứ 7 thì vâng lời Chúa Giêsu của các thiên sứ báo trước rằng hãy qua Galilê để gặp Chúa Giêsu phục sinh. Có 7 môn đồ từ Jerusalem đi qua Galilê ở tại Tiberias bờ biển. Trong đêm đó Phi-rơ và các anh em đi đánh lưới cá để độ nhật kiếm ăn, vì chờ đợi Chúa phục sinh có lẽ lâu ngày. Cả đêm đó họ thả lưới, họ là những người chuyên môn đánh cá, nhưng mà thả lưới không có con nào cả. Họ buồn bực quá, gần sáng họ đem thuyền vào tính giặt lưới để mà lên bờ. Thế nên họ nhìn trong cái đêm buổi sáng mờ mờ đó, trên bờ có một người đứng đó và hỏi rằng: các anh có cá ăn không? Có bắt được con nào không? Ở dưới thuyền nói rằng không, không được con nào cả. Cả đêm chúng tôi làm mệt nhọc quá mà không có được con nào cả. Người ở trên bờ nói gì thưa quý ông bà anh chị em? Hãy thả lưới một lần nữa bên hữu thuyền đi. Họ nghe như vậy họ cũng vâng lời. Họ thả lưới bên hữu thuyền, rồi họ kéo lưới lên. Lưới đầy cá thưa quý ông bà anh chị em, 153 con cá, thật là lớn. Khi thấy lưới cá như vậy thì ông sứ đồ Văn biết rằng đây là một phép lạ. Mà chỉ có Chúa Giêsu mới là phép lạ này thôi, vì họ đã chứng kiến nhiều lần lắm. Cho nên Văn nói rằng ô ấy là Chúa Giêsu phục sinh. Ông Phi-rơ nghe như vậy thì ông nhảy xuống nước mà chạy lên bờ để gặp Chúa Giêsu và các môn đồ, kéo cá lên và gặp Chúa Giêsu tại đó. Chúa Giêsu đã sắm sẵn bếp lửa, lò nướng cá và bánh cho họ ăn buổi sáng phục sinh đó. Rồi ngài gặp riêng Phi-rơ nữa, thưa quý bạn cho em. Rồi một lần khác nữa Chúa Giêsu hiện ra với các sứ đồ, 11 sứ đồ. Đây là với các 11 sứ đồ lần thứ 3, ở tại một trên cái núi ở Galilê mà chúng ta không biết tại nơi nào. Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 16 đến 20 chép rằng 11 sứ đồ đi qua xứ Galilê lên hòn núi mà Đức Chúa Giêsu đã chỉ cho. Khi môn đồ thấy ngài thì thờ lại ngài, nhưng có một số người nghi ngờ. Bây giờ Đức Chúa Giêsu đến gần, phán cùng các môn đồ rằng: hễ thải cả quyền bính trên trời dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi dạy dỗ môn dân, hãy khiến môn dân trở nên môn đồ ta và dạy họ giữ hết mọi điều ta đã truyền cho các ngươi, rồi hãy dâng cho Đức Cha Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, vân vân. Chúa nói rằng từ nay ta sẽ ở cùng các ngươi luôn cho tới tận thế. Đó là lần thứ 8 mà Chúa Giêsu đã hiện ra. Lần thứ 9 Chúa Giêsu đã hiện ra cho một người đặc biệt mà Kinh Thánh gọi là Gia Cơ, em của Đức Chúa Giêsu. Chúng ta biết rằng trước khi Chúa Giêsu chịu chết, ngài đi giảng đạo khắp nơi làm phép lạ, nhưng các anh em Chúa Giêsu thì không ai tin cả. Họ còn chống đối ngài nữa. Họ nói rằng đừng có làm phiền gia đình của họ, vì nhiều người họ nghe Chúa Giêsu như vậy thì họ chạy đến hỏi họ vân vân. Nhưng khi Chúa Giêsu chịu chết thập tự giá, có gia đình của Chúa Giêsu ở đó nữa, thưa quý ông bà, họ đã tin Chúa. Và Gia Cơ cũng đã tin Chúa, cho nên Chúa Giêsu đã hiện ra cho Gia Cơ. Như trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu thứ 7 chép, đoạn ngài hiện ra cho Gia Cơ. Lạ lùng lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Lần thứ 10, đây là một lần đặc biệt mà có lẽ quý ông bà anh chị em ít khi nào để ý, phải không, thưa quý ông bà anh chị em? Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu thứ 6 chép rằng: rồi đó cũng trong một lần ngài hiện ra cho hơn 500 anh em xem thấy. Phần nhiều trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ, tức là đã chết rồi. Trong thời đại Phaolô, Phaolô viết thơ này, ông nói rằng Chúa hiện ra cho 500 người xem thấy, mà những người thấy đó bây giờ vẫn còn sống trong thời của ông đó. Chúa đã hiện ra cho 500 người, thưa quý ông bạn chị em. Và lần chót, lần thứ 11, Chúa hiện ra cho các sứ đồ và các người đàn bà cũng có anh em Chúa Giêsu nữa ở tại núi Olive. Trong ngày Chúa Giêsu từ giả họ để Ngài thăng thiên về trời. Và thần linh có đám mây che khuất Ngài, cất Ngài lên. Họ cứ ngóng trông Chúa Giêsu mãi trên trời như vậy, cho nên có thiên sứ hiện đến mà nói rằng: hỡi người Galilê, sao các ngươi đứng ngóng trên trời mà làm chi? Giêsu này được cất lên khỏi các ngươi, Ngài sẽ trở lại giống như các ngươi thấy Ngài lên trời vậy. Đã tuyên bố rằng Chúa Giêsu sẽ hồi lại. Như vậy thưa quý ông bạn cho em, Chúa Giêsu đã chết trong mồ mả, Ngài đã sống lại, Ngài đã phục sinh, mà tôi và quý ông bạn cho em có ngày lễ phục sinh hôm nay thật là lạ lùng. Ngài không phải hiện ra cho một người, cho hai người, nhưng mà Ngài hiện ra cho 7 người, cho 11 môn đồ, Ngài hiện ra cho nhiều người khác, 500 người xem thấy nữa, thưa quý ông bạn cho em. Một cái số rất là lớn đã thấy Chúa phục sinh mặt đối mặt. Nhưng có một trường hợp gặp Chúa phục sinh rất cá biệt mà tôi muốn quý ông bạn cho em chúng ta suy gẫm ngày hôm nay. Đó là sự gặp Chúa phục sinh của sứ đồ Thô-ma. Thô-ma gặp Chúa phục sinh. Ở trong văn đoạn 20 câu 24 đến 25, trong lần đầu tiên trong buổi chiều của lễ phục sinh, Chúa ngài lễ phục sinh đó, Chúa Giêsu hiện ra cho các môn đồ trong phòng cửa đóng kín như tôi đã nói, nhưng không có Thô-ma ở đó. Khi các môn đồ gặp Thô-ma thì nói rằng: anh Thô-ma ơi, anh bỏ qua một dịp tiện rất là quý báu, anh không được gặp Chúa là thầy mình đã từ cái chết sống lại, Ngài đã phục sinh. Thô-ma nói gì thưa quý ông bà anh chị em? Nếu tôi không thấy được cái bàn tay dấu đinh của Chúa Giêsu, nếu ngón tay tôi không thấy rờ vào dấu đinh của Ngài, nếu bàn tay tôi không rờ vào cái dấu đâm vào sườn của Ngài thì tôi không tin đâu, anh em đừng có nói. Tôi thấy tôi mới tin. Giống như một số người ngày nay khi nghe về Đức Chúa Trời đấng tạo hóa của mình, nói tôi đâu có thấy Đức Chúa Trời đấng tạo hóa đâu mà tôi tin. Cũng như một số người nói Chúa đã phục sinh, nhưng nói rằng tôi đâu có thấy đâu mà tôi tin. Và Thô-ma là một người nghi ngờ như thế, thưa quý ông bà anh chị em. Dầu anh em của mình là môn đệ của mình đã nói rằng chúng tôi đã gặp Chúa phục sinh, Chúa chúc bình an cho chúng tôi, Chúa xa chúng tôi, Chúa ban thánh linh cho chúng tôi, nhưng mà Thô-ma không có tin. Nhưng rồi 8 ngày sau, nếu quý bà anh chị em đọc Kinh Thánh trong văn đoạn 20 câu 26 đến 29, cách 8 ngày sau, môn đồ lại nhóm ở trong nhà đó, có Thô-ma có mặt nữa. Chúa Giêsu thần linh hiện ra, dầu cửa bị đóng, tường bị che khuất, nhưng mà Chúa Giêsu hiện ra, chúc bình an cho các ngươi. Chúa nhìn Thô-ma rằng: Thô-ma ơi, ngươi không tin ta sống lại phải không? Ngươi không tin ta phục sinh phải không? Bây giờ ngươi hãy giơ tay ra đi, rờ dấu đinh của bàn tay ta này, hãy lấy tay ngươi rờ vào sườn ta. Lúc bây giờ Thô-ma làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Thô-ma phổ phục dưới chân của Chúa Giêsu và nói rằng: lại Chúa tôi và Đức Chúa Trời đó. Ông không tin Chúa Giêsu là người đã chết sống lại, nhưng mà bây giờ ông thừa nhận rằng Chúa Giêsu là Chúa của đời sống của mình. Ông thừa nhận, ông tin rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Thật là lạ lùng phải không thưa quý ông bà anh chị em? Từ một người vô tín không tin mà bây giờ phổ phục xuống và: lại Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Thô-ma đã bằng lòng tin. Ông đã thấy Chúa phục sinh thật sự và ông đã tin. Chúng ta bây giờ có lẽ trầm trồ. Các môn đồ của Chúa được phước qua. Những người đàn bà thời xưa đã thấy Chúa Giêsu được phước qua. 500 người chứng kiến Chúa Giêsu phục sinh mặt đối mặt có phước qua. Phải chi tôi được gặp chốt phục sinh như vậy thì phước biết bao. Chúng ta có ao ước vậy không thưa quý bà anh chị em? Nhưng Chúa Giêsu nói gì với Thomas? Vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin, phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà tin vậy. Thấy Chúa Giêsu phục sinh mới tin, mà không thấy Chúa Giêsu phục sinh mà tin, cái nào phước hơn thưa quý bà anh chị em? Thấy Chúa Giêsu phục sinh là tầm thường phải không? Nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng vì ngươi thấy mà tin, nhưng mà phước cho những kẻ nào chẳng từng thấy mà tin. Những người chẳng từng thấy Chúa phục sinh sống trong thời đại nào, quý bà anh chị em, thời đại của chúng ta đây này, tôi và quý bà anh chị em đang sống thời đại này, chúng ta mắt trần không thể thấy Chúa phục sinh, nhưng mà chúng ta được phước nhiều hơn là bởi vì chúng ta tin Chúa Giêsu đã phục sinh, phải không? Ở trong Hebreo đoạn 11 câu 1 chép rằng vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ những điều mình chẳng xem thấy. Khi chúng ta không thấy Đức Chúa Giêsu mà chúng ta tin, thì chữ tin đó trở thành bằng cớ cho chúng ta biết rằng Chúa thật đã sống lại. Khi bất cứ người nào tin Chúa Giêsu thì người đó có bằng cớ Chúa đã sống lại. Một bài hát của chúng ta hát, nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, câu hát hồi nãy chúng ta hát là gì? Rằng Chúa sống trong lòng này. Khi tôi và quý bạn cho em mở lòng mình ra tiếp nhận Chúa Giêsu là đấng phục sinh, thì Chúa sẽ ngự vào lòng của chúng ta, biến đổi cuộc đời của chúng ta ra mới, và đưa chúng ta trở thành con cái Đức Chúa Trời, và từ đó chúng ta hưởng phước của Ngài. Dù Kinh Thánh nói cho chúng ta biết về Đức Chúa Trời, nhưng có một số người muốn đòi thấy Đức Chúa Trời mới tin. Nhưng thưa quý bạn chăm, nếu chúng ta không thấy Đức Chúa Trời mà tin, vì thấy tạo vật của Ngài tạo ra trước mắt của mình, thì chúng ta được phước hơn những người đòi thấy Đức Chúa Trời mới tin. Chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã chịu chết vì tội nhân loại. Ngài chết trong mồ mả 3 ngày 3 đêm rồi Ngài sống lại. Một số người nói rằng nếu mà tôi thấy Chúa tôi tin liền. Nhưng Chúa Giêsu nói rằng nếu các ngươi không thấy mà tin thì phước hơn nhiều. Ngày nay tin lành của Chúa giảng ra khắp mọi nơi, Kinh Thánh đã phát ra hàng triệu cuốn cho tất cả mọi người. Ai đọc Kinh Thánh cũng biết rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời xuống trần gian cứu nhân loại, Chúa Giêsu đã chịu chết và đã sống lại. Chúng ta đã biết rõ về Kinh Thánh đã nói. Nhưng nếu chúng ta không tin thì chúng ta mất phần cứu rỗi, phải không thưa quý bạn chứ? Nhưng nếu tôi và quý bạn cho em nghe giảng tin lành, đọc lời của Chúa và biết rằng Chúa đã đấng tạo hóa, Chúa yêu thương mình, đã xuống trần gian cứu chuộc mình, Ngài đã sống lại để đưa chúng ta về trời, thì chúng ta tin như vậy thì phước biết bao. Một lần kia Chúa Giêsu đến tại Bethany để thăm gia đình của Mary và Ma-thê. Có anh bị chết trong mồ mả 4 ngày. Họ buồn bực lắm, họ trách Chúa, nếu có Chúa ở đây thì anh tôi không có chết. Nhưng Chúa Giêsu nói gì thưa quý bạn chăng? Chúa Giêsu nói rằng ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Còn kẻ nào còn sống mà tin ta thì không hề chết. Rồi Chúa hỏi Ma-thê rằng ngươi tin điều đó chăng? Ngươi tin không? Bà Mary trả lời như thế nào? Thưa quý bà, lại Chúa phải, tôi tin Chúa là đấng Christ, con Đức Chúa Trời, là đấng phải đến trong thế gian. Bây giờ bà tin rằng Chúa là đấng Messiah, đấng Christ, là con Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa xuống trần gian này. Bà đã tin. Và ngày nay thưa quý bạn xem, Chúa hỏi tôi và quý bạn xem, các con có tin không? Các con đã nghe giảng tin lành, đã đọc Kinh Thánh ta biết rằng Chúa đã đến thế gian để cứu nhân loại, Ngài đã chịu chết và đã sống lại. Và hỏi Ngài hỏi mỗi người, tôi và quý bà cha từng người ở đây, các con có tin không? Các con có tin không? Quý bà cha có tin chưa? Và Chúa Giêsu nói rằng phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà tin vậy. Ngày hôm nay nếu quý bà anh chị em bằng lòng tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, tức là tin Chúa Giêsu là Ngài là Chúa, là Đấng Mêsia, là Con Đức Chúa Trời, là Đấng tạo hóa đến trần gian để cứu chúng ta, thì chúng ta sẽ sống. Mặc dù đã chết rồi thì cũng sẽ sống lại để vào hướng nước Đức Chúa Trời. Còn đang sống thì Chúa đến chúng ta sẽ được cất lên ở với Chúa đời đời, phước hạnh vô cùng. Thưa quý bà anh chị em, có thể là thời đại chúng ta có phước hơn thời đại của các môn đồ của Chúa ngày xưa nữa. Họ thấy Chúa mặt đối mặt, không có bằng chúng ta bây giờ không thấy mà tin. Bây giờ chúng ta có lớn hơn, họ là có đức tin lớn hơn họ. Họ đòi thấy mới tin, nhưng mà chúng ta không thấy mà tin. Chúng ta có phước lớn hơn họ nhiều lắm. Thưa quý bạn cho em, bây giờ chúng ta hãy lắng lòng nghe một bài thánh ca Chúa trả xong tội trai, do anh Thanh Ngôn công minh Chúa, trước khi tôi sẽ cầu nguyện cho quý bà anh chị em.